Kính thưa cộng đoàn, vào những tuần lễ cuối năm thì chúng ta thấy ở trên rất nhiều đường phố, nhà hàng và trong các nhà thờ diễn ra rất nhiều đám cưới. Nhất là năm 2009 vừa rồi thì cưới dường như nhiều người gọi là cưới chạy, sợ qua 2010, năm nay thì gọi là năm Canh Dần, sợ cưới nhầm cọp. Năm Canh Dần là năm cọp. Thế thì chúng ta thấy là cứ mùa cuối năm thì người ta được gọi là mùa cưới. Và hôm nay thật trùng hợp, chúng ta lại nghe câu chuyện Chúa Giêsu đi ăn cưới. Thế thì chúng ta hôm nay xin thưa với cộng đoàn, mình nói chuyện với nhau về gia đình mình một chút. Mỗi người ai cũng có gia đình hết. Ai thì có thể làm vai trò người chồng, người cha. Người thì làm vai trò làm vợ, làm mẹ. Người thì làm vai trò là con cái. Do đó chúng ta ai cũng có cái kinh nghiệm gọi là gia đình. Nhưng mà chúng ta hôm nay thấy được rằng Chúa Giêsu đi dự tiệc cưới. Và chúng ta để ý nét mà Chúa Giêsu tham dự tiệc cưới này. Và Thánh Gioan thì nói đây là dấu lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm trong cuộc đời rao giảng công khai. Mà dấu lạ này Chúa Giêsu làm đầu tiên á, lại là trong một dịp đám cưới. Tức là Chúa Giêsu rất quan tâm đến gia đình. Nếu ngược dòng lịch sử, chúng ta thấy là giáo hội đó, ngay từ những thế kỷ đầu đã rất quan tâm đặc biệt đến gia đình. Và đến độ mà sau này giáo hội công bố đời sống hôn nhân, đặc biệt là hôn phối của Công giáo đó, trở thành một bí tích, tức là thiêng liêng. Và rồi trải qua dòng lịch sử đó, xã hội bắt đầu mới nhìn nhận cái vai trò quan trọng của gia đình. Và vào năm 1994 đó, thì trên toàn thế giới người ta chọn cái năm đó làm ngày gọi là quốc tế gia đình. Bởi vì người ta thấy tình trạng các gia đình đang đổ vỡ. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu lại chúc lành cho đôi hôn phối. Và cái sự kiện mà đám cưới đang diễn ra thì hết rượu. Cái này thì ai chúng ta cũng thuộc nằm lòng với câu chuyện này hết. Bây giờ ở Thành phố Hồ Chí Minh mình mà đám cưới thì chắc là chẳng bao giờ hết rượu. Chỉ sợ là hết tiền thôi. Hết tiền không có rượu đâu. Đám cưới ngày xưa ở Do Thái đó thì diễn ra không phải một ngày hay là hai ngày, ba ngày như chúng ta đâu, nhưng mà diễn ra cả một tuần lễ đám cưới. Bởi vì là thời đó là dân nó ít, do đó có một cái đám cưới là người ta vui lắm, vui cả làng. Thế thì cái làng đó là cả làng đều ăn cưới cả, thì rượu đâu mà cho đủ. Thế thì những ai mà đi ngang qua cái con đường đó cũng được mời vào để dự tiệc cưới. Hồi xưa đám cưới chắc là nặng đô hơn bây giờ nhiều. Thế thì diễn ra như vậy thì cái chuyện mà gọi là hết rượu thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng, chúng ta để ý một chi tiết là chính Đức Maria là một mẫu gương gia đình đó, là người mẹ và người vợ đó. Thì Ngài đã nhìn ra cái nhu cầu và cái sự gọi là cần kíp của hôn nhân, của đôi hôn phối và của tiệc cưới đó. Bởi vì Ngài nói với các gia nhân là họ hết rượu rồi. Nhiều nhà nghiên cứu thì người ta cũng ví von một chút. Người ta nói về tình yêu đó thì người ta ví rượu cũng như là tình yêu vậy. Bởi vì là người ta nói là rượu tình mà. Tình yêu đấy, có ai mà đang yêu tự nhiên mình thấy say sẩm mặt mày lại, có không? Hớn hở, vui mừng, phấn khởi. Các anh ấy bắt đầu mà làm trai đầu thì cũng phấn khởi lắm. Làm trai thứ hai là tự nhiên hưng phấn lên, phấn khởi, vui vẻ lên, thấy hạnh phúc nên cứ vô vô mầm. Và rượu người ta ví là rượu tình. Và chính Thánh Gioan cho chúng ta thấy và cho cả cái thính giả mà khi dự tiệc đó biết được rằng Chúa Giêsu không phải chỉ làm ra rượu, biến nước thành rượu, mà là Chúa Giêsu mang đến cái tình yêu cho đôi vợ chồng đó. Ngày hôm nay trong các gia đình khi mà sống và cưới nhau đấy, các nhà tâm lý nói là khoảng 3 năm đổ đi đấy, thì bắt đầu là rượu nó cũng vơi rồi, tình nó cũng bắt đầu cạn rồi. Khi mà tình cạn thì bắt đầu nó nhạt rồi, chả còn thấy say gì nữa. Mới đầu quen nhau thì say quá sức, say. Say mà nhất là một số nhà chuyên môn nói là nhất là cái tuần gọi là tuần trăng mật ấy, thì có mà say mà xét đánh cũng không ăn thua gì hết, không có rời nhau ra được. Và cho thấy được rằng là cái tình yêu gắn kết giữa hai người khi ngày đầu tiên người ta nói lời hôn ước yêu nhau đó, thì quả thật đẹp, rất đẹp. Và chính hôm nay Chúa Giêsu tham dự tiệc cưới này tại Cana, và Chúa Giêsu thấy cái nét đẹp đó, Chúa đã chúc phúc cho cái tình yêu của họ, Chúa chúc phúc cho đời sống gia đình. Nhưng mà chỉ có điều là chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta đôi khi lại không nhận cái lời chúc phúc đó. Một thứ tình yêu mà Đức Giêsu chúc phúc là thứ tình yêu có thể nói chính Đức Giêsu đến trần gian này làm chứng về tình yêu đó. Một thứ tình yêu phải mang dáng dấp của sự hy sinh, hy sinh cho nhau. Và lời ví von của Thánh Gioan là không có tình yêu nào cao quý cho bằng người hy sinh cả mạng sống mình vì người mình yêu. Ở đây chắc đa phần có gia đình hết phải, hay là đa phần không? Một số người mà đã có gia đình, nhất là mới cưới, thấy là mình sẵn sàng hy sinh, phải anh có thể anh chết vì em được. Có không? Có anh nào hy sinh chết vì người yêu chưa? Sẵn sàng chết chưa? Hứa hẹn sẵn sàng chết vì người yêu. Có đấy, các cô cũng cẩn thận, nhiều khi hứa để đấy nguy hiểm lắm. Và chính điều đó là điều mà Chúa Giêsu đề cao. Nhưng khổ một nỗi là trong xã hội ngày hôm nay, người ta lại đặt cái phạm trù tình yêu mang một nghĩa khác. Tình yêu là một lợi nhuận nào đó, tình yêu mà người ta gọi là chấp nhận lấy nhau đó, thì vì một lợi nhuận nào đó, hoặc là vì một chỗ dựa nào đó. Hồi xưa có một cặp đám cưới thì người ta mừng lắm, bây giờ mình thấy nhận được thiệp cưới cái mình hoảng, thôi chết rồi, mất toi nửa tháng lương rồi. Thí dụ vậy, đám cưới sếp chẳng hạn, à con của sếp chẳng hạn thì thôi rồi, căng rồi, 1/4 tháng lương là đi Đức rồi, mà tháng mà nhận đến 3 cái thiệp hồng thì thôi rồi, trợn mắt lên rồi. Bây giờ tự nhiên đám cưới nó lại trở thành như một lợi nhuận. Người ta đã lạm dụng cái ý nghĩa của cái đám cưới, và người ta vì cái lợi nhuận đó thôi. Và chính khi người ta vì lợi nhuận đó thì kéo theo hai người đến với nhau. Đôi khi ngày hôm nay người ta bảo chưa yêu nhau cũng cưới, cưới cho nó chắc, đôi khi có một chỗ dựa nào đó. Và chính điều đó là điều mà gây đổ vỡ hôn nhân mỗi một ngày một gia tăng. Chuyên gia tư vấn Lý Thị Mai đấy, ông bà có nói ở trong một cái ngày nói chuyện về tình yêu cho sinh viên, bà nói một trong những nguyên nhân mà nhiều gia đình đổ vỡ và chia rẽ, thì trong đấy bà nói một nguyên nhân là bởi vì các bạn trẻ không biết yêu. Bảo cái ông cha này biết yêu đâu mà nói. Ở dưới này chúng tôi yêu từ bé. Còn một số các bạn là đang yêu nữa cơ. Thế thì chuyên gia tư vấn Lý Thị Mai nói là bởi vì các bạn không biết yêu. Và bà trích dẫn là ngày hôm nay có rất nhiều sách vở, báo đài, nhiều buổi tòa đàm hội họp, nhưng mà người ta chỉ dạy cho các bạn trẻ là nào thì kỹ năng này, nào thì phương pháp này, ví dụ làm thế nào để hấp dẫn chồng chẳng hạn, dạy những cái đó không ạ? Làm thế nào để trang trí phòng ngủ cho nó hấp dẫn chẳng hạn, rồi làm thế nào để thế này thế kia, toàn là dạy phương pháp và kỹ năng thôi. Và cũng xin lỗi các bạn chị em và các bạn trẻ là người ta còn dạy người ta cả kỹ năng làm tình nữa. Nhưng mà bà Lý Thị Mai nói là người ta lại quên đi mất một điều là dạy cho các bạn trẻ biết yêu. thứ tình yêu mà trong lễ đám cưới cũng hay chia sẻ với đôi bạn á, thứ tình yêu mà ngày hôm nay người ta cứ rêu rao lên, tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Vậy thì không được gọi là yêu rồi. Ở đây có ai yêu kiểu đó không? Bảo đảm 37-21 ngày, bye bye, say goodbye. Có ai không? Nếu mà ai mà có ý định mà yêu kiểu đó thì quả thật là kết cục của đời sống hôn nhân thật đau buồn. Một thứ tình yêu mà chính Đức Giêsu hôm nay chúc phúc cho tiệc cưới Cana là thứ tình yêu phải mang dáng dấp của sự hy sinh. Người này phải biết nghĩ đến người kia và dám hy sinh vì người bạn, người yêu của mình. Hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ, bước vào Chủ nhật thứ hai mùa thường niên. Chúng ta thấy bắt đầu giáo hội cho chúng ta đi vào cái công cuộc rao giảng tin mừng của Đức Giêsu bằng những con đường, từng những nẻo đường của cuộc sống. Là ngày đầu tiên đây Chúa Giêsu bắt đầu đi dự tiệc cưới, và những tuần kế tiếp Chúa Giêsu bắt đầu kêu gọi các môn đệ, tuần kế tiếp nữa là Ngài đi vào đền thờ rao giảng. Tức là giáo hội muốn cho chúng ta thấy Đức Giêsu đã đi vào trong tất cả mọi lãnh vực của cuộc sống, mọi ngõ ngách của cuộc sống. Để làm gì? Để chia sẻ cái thân phận người với chúng ta, để chia sẻ thân phận yếu hèn của chúng ta. Chủ nhật vừa rồi chúng ta được tham dự lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Giêsu là một người không có tội mà đã đi vào cùng với các phạm nhân để xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Và trong xuyên suốt tin mừng, Chúa Giêsu còn bị kết án là bạn bè với cân thu thuế và tội lỗi cơ mà. Chính Đức Giêsu muốn liên đới với anh chị em chúng ta, chính Đức Giêsu muốn liên đới với từng nỗi đau, từng yếu đuối, thân phận mỏng giòn của mình. Để làm gì? Để Giêsu mang chính tình yêu của Ngài rót vào trong trái tim của chúng ta, để lúc đấy chúng ta có đủ sức mạnh, để chúng ta cũng sẵn sàng mở rộng lòng ra, mở rộng trái tim ra, để sẵn sàng yêu thương và đón nhận nhau. Đấng đã đến và nhờ cây thập giá đó chết để cứu độ con người, đến để chia sẻ thân phận làm người với chúng ta, thân phận yếu hèn của chúng ta, thân phận mỏng giòn của chúng ta. Để làm gì? Để Ngài rót vào trái tim của chúng ta tình yêu. Tình yêu mà Ngài rót đầy trong trái tim của mỗi người, và đặc biệt trong đời sống gia đình. Mà gia đình, xã hội ngày hôm nay bắt đầu đổ vỡ nhiều. Do đó để liên tưởng tất cả những điều đó, chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại gia đình của mình và nhìn lại những mối quan tâm của mình. Chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta biết liên đới với tất cả anh chị em của mình, nhất là những người gọi là thấp cổ bé miệng, những người nghèo khó, những người bị bách hại, những người bị gọi là đàn áp. Tất cả những điều đó chúng ta hôm nay tham dự cái thánh lễ mà Chúa Giêsu lại chúc phúc cho đời sống gia đình, mà đời sống gia đình lại đang đổ vỡ. Do đó chúng ta cần phải quan tâm hơn, tha thiết hơn, để chúng ta xây dựng cho gia đình của mình thật vững chắc. Lúc đó chúng ta mới có thể xây dựng xã hội, giáo hội mỗi một ngày một phát triển, mỗi một ngày một giàu mạnh hơn, và mỗi một ngày hạnh phúc hơn. Xin gửi lời cầu chúc của Đức Giáo Hoàng Gioan, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong một ngày đại hội gia đình đến với tất cả các gia đình của anh chị em. Ngài nói rằng trong một gia đình, nếu người chồng luôn biết nghĩ đến vợ và con cái, nếu trong một gia đình người vợ luôn biết nghĩ đến chồng và con cái, nếu trong một gia đình người con luôn biết nghĩ đến cha mẹ, gia đình đó là thiên đàng. Với tất cả niềm xác tin đó, mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.